Thiên tài tướng sư, chương 620, khiêu chiến chung, góc truyện audio.com, đánh không lại thì từ chối cũng được, cái này không có gì là dọa người cả. Diệp Thiên liếc nhìn Trúc Duy Phong một cái, trong lòng có chút không thoải mái, vốn dĩ hắn muốn bản thân mình tham gia vào đại hội hắc quyền, hóa ra lại đánh đúng chủ ý này. Con cháu xuất thân của người làm quan tâm tư quả không đơn giản. Diệp Thiên ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm. Trúc Duy Phong không thông thấu nhưng sau khi nghe Diệp Thiên phát biểu, liền hiểu ra ngay, vội vàng giải thích. Tôi không có ý muốn cậu làm lá chắn, tôi cũng chưa mang quyền thủ đến, nếu kẻ khác khiêu chiến chúng ta không đồng ý cũng được mà. Sự thật Diệp Thiên là cháu ngoại của Tống Hạo Thiên, hắn cũng đang có bối phận trong Hồng Môn, đối với Diệp Thiên, Trúc Duy Phong cũng không dám tính kế, nếu không lấy thế lực của Hồng Môn ở hải ngoại thì Trúc Duy Phong cũng không phải nghĩ đến chuyện xuất ngoại. Những người các ông, sống quá mệt mỏi. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, người luyện võ hiểu rõ tâm cảnh nhưng đó cũng là nguyên nhân là từ trước đến nay con nhà võ chưa từng xưng đế, xưng vương. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, trái lại Diệp Thiên tôi rất hâm mộ cậu. Trúc Duy Phong nghe xong cũng thở dài, ông sống không như vẻ bề ngoài, bình thường ông rất cẩn thận, rất sợ những bước đi sai lầm. Phải biết rằng Tất Hiên dòng họ có thể làm ô dù nhưng đồng thời cũng như con dao hai mặt. Chỉ cần Trúc Duy Phong làm sai nguyên tắc chỉ e sẽ gặp công kích, đến lúc đó chuyện sẽ không chỉ hỏng mà chỉ e còn liên lụy đến cả gia tộc. Hơn nữa vô liếng của Trúc Duy Phong còn ở trong nước, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa ông ta cũng không thể trốn chạy ra nước ngoài, chính điều này cũng gây ra áp lực lớn cho ông ta. Nhưng Diệp Thiên lại không giống như thế, tiền của hắn tuy cũng có chút bất chính nhưng tóm lại không tổn hại đến lợi ích quốc gia, ở trong nước có Tống Hạo Thiên bảo vệ, chung với nhau cũng có chuyện khó khăn. Rút lui từng bước mà nói thì Diệp Thiên làm không nổi nữa, lấy tiền vốn ở chỗ Tống Vi Lan, Diệp Thiên mặc kệ đến nước nào có thể vượt qua cuộc sống của phú hào cao nhất, loại này Trúc Duy Phong không sẵn có. Được rồi, cậu đừng có làm càn, uy phong của Trúc Tổng trong nước có người nào mà không biết. Diệp Thiên bĩu môi nhìn người phục vụ đẩy xe thức ăn bắt đầu bày tiệc đứng lên khoát tay nói. Ăn cái gì trước đi, có bữa tiệc miễn phí lớn như thế này không nên bỏ qua. Mấy năm nay cuộc sống của Diệp Thiên có điều kiện tốt, lại hay sang Hồng Kông ăn không ít đồ ăn ngon, bây giờ chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra, vì bọn họ mà chuẩn bỏ hải sản không có chỗ nào mà không phải là các nguyên liệu cao cấp. Như tôm hùm châu Úc, viên tuyết chí lợi hải vực, mè sò khô Nhật Bản, bào ngư tươi sống, thậm chí có cả trứng cá muối trắng, Diệp Thiên thấy nguyên liệu mỡ nấu ăn cũng chứa không ít năng lượng. Ăn không phải trả tiền, cậu có biết các anh em tới tham dự hội nghị này tốn bao nhiêu tiền không? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, suýt nữa Trúc Duy Phong hòa khóc lên, nữ vương Y Lệ Toa Bạch không phải là đơn vị từ thiện thu nhận các đại lão ở các quốc gia chính là vì lợi nhuận. Trừ các trận đấu trên thuyền ra thì mỗi người phải nộp 100.000 đô la phí tổn cho nhân viên trên tàu, cả tiền cho Diệp Thiên, Trúc Duy Phong cũng đã phải chi ra gần 2.000 vạn NDT. Má ơi, phải ăn để còn về. Thấy Diệp Thiên đã chọn chén đĩa, Trúc Duy Phong cũng nhảy dựng lên trên ghế chạy hướng về phía có trứng cá muối. Sau khi đầy khay, Trúc Duy Phong cũng không. Góc truyện audio.com, quên băng rượu lấy hai chai La Phay, thế hệ Trúc Duy Phong cuộc sống phóng túng, con mắt sành ăn cũng không kém gì những quý tộc châu Âu. Lão đằng không đến ăn thật đúng là đáng tiếc, tuy đồ trang trí trong mâm cũng không ít, Trúc Duy Phong ăn cũng rất tốt nhưng lúc quay lại nhìn Diệp Thiên thì thờ người ra. Trước mặt Diệp Thiên là 5 cái đĩa, bên trong bầy các loại hải sản rất công phu nhưng 4 đĩa trống không, cái nữa cũng đang sắp bị tiêu diệt. Không riêng gì Trúc Duy Phong nhìn thấy phải choáng váng mà người nước ngoài cũng phải sững sờ, tuy bọn họ xuất thân từ xã hội đen nhưng bây giờ đều có địa vị nên bình thường cũng rất coi trọng lễ nghi. Chính là tướng ăn của Diệp Thiên khiến người khác không nhịn được ham muốn, mỗi người đều xách chai rượu vang lên mà tu. Nói là ăn cái gì thì lây bệnh chứ mọi người ăn uống như thế rất là ngon, vốn dĩ là đồ ăn chuẩn bị không đủ rồi. Nguyên liệu của 3 ngày đã đi tong, nữ vương không thể không gọi thêm khẩn cấp nguyên liệu hải sản để bổ sung thêm. Đương nhiên những chuyện này để nói sau, khoảng 10 người sức nặng như Diệp Thiên bụng đã phồng lên, lại uống hết 2 chai rượu đỏ mới xong bữa cơm này. Tuy người khác xem và rất hâm mộ nhưng bọn họ không tải được lượng cơm này mà chỉ có thể nhìn Diệp Thiên rời khỏi đại sảnh. Chiều có hoạt động gì? Đi ra khỏi bữa tiệc đi lên bong tàu, Diệp Thiên duỗi lưng, cuộc sống tốt chính là người có tiền được ăn uống no đủ, hóng gió biển luôn thấy vui sướng. Vừa rồi Diệp Thiên nghe Khắc Lai Môn nói, trận hắc quyền sớm nhất cũng phải 9 giờ tối mới bắt đầu, từ giờ đến lúc thi đấu khách có thể tùy ý lựa chọn các phương tiện giải trí trên tàu. Hoạt động, ở đây thì có hoạt động gì hơn? Trúc Duy Phong nghe nói liền cười nhưng chỉ có điều nhìn Diệp Thiên có chút đáng khinh. Diệp huynh đệ, trên thuyền này có các cô gái đến từ các quốc gia hơn nữa độ tuổi lại không quá 20, cậu muốn chơi loại hoa gì cũng được. Trúc Duy Phong hạ thấp giọng nói. Hôm qua tôi gọi hai em song sinh, bản lĩnh cũng không thường, con gái Nhật Bản không tồi, cậu có muốn thử không? Mặc dù trong nước muốn mưa được mưa nhưng điều kiện bị hạn chế, trong nước Trúc Duy Phong không được hưởng dịch vụ cao nhất này căn bản là không có khả năng, cho nên đã giằng co với các anh em. Đầu óc ông ngoài đàn bà ra còn có thứ gì khác không? Trúc Duy Phong hào hứng với chuyện tốt này nhưng Diệp Thiên lại tức giận, hôm kia hắn bị tra tấn suốt một đêm vì những âm thanh kia, suýt nữa Diệp Thiên đã muốn giết cô gái kia rồi. Thấy Diệp Thiên không có hứng thú, Trúc Duy Phong tức giận nói. Cái đó không tốt thì có thể đi câu cá trên thuyền, cũng có thể vào sòng bạc chơi vài ván, tự mà lựa chọn đi. Trúc Duy Phong đột nhiên nhớ đến một chuyện, hưng phấn nói. Đúng rồi, cao cấp có vũ nữ thoát y, không thì chúng ta đi xem vũ nữ thoát y đi. Xem cái đầu ông, đi sòng bạc cho mở mang đầu óc. Diệp Thiên tức giận lườm Trúc Duy Phong một cái, giơ tay ra hiệu cho phục vụ đưa hai người họ đến sòng bạc. Y Lệ Toa Bạch Nữ Vương vốn là thuyền để đánh cực, mặc dù Diệp Thiên không nghiện nhưng đã vất vả đi một chuyến cũng muốn xem thiên hạ thế nào. Sòng bạc thì có gì thú vị cơ chứ, thật không hiểu được tính tình Diệp huynh đệ. Sòng bạc này không nhầm đấy chứ, Trúc Duy Phong đến sòng bạc nhiều rồi nên cũng không hứng thú nhưng sau khi vào sảnh hai mắt cũng phải sáng lên. Tầng đánh cực là tầng ngầm diện tích khoảng hơn 100 mét vuông, trên mặt đất có thảm dày, trang hoàng xanh. Góc truyện audio.com, vàng rực rỡ và xa hoa. Nhưng điều đó không phải là quan trọng nhất mà là toàn bộ người phục vụ trong sảnh đều đứng chia bài mà tất cả là nữ, hơn nữa người lại trần như nhộng, không chỉ có mỗi cái quần chữ T. Mẹ kiếp, đây là đâu vậy? Diệp Thiên vừa đến cũng phải hoa cả mắt, đây không chỉ là đánh cực mà còn là những trò tiêu khiển, trên du thuyền đã sắp xếp mấy cô gái. Nơi này tốt ha, Diệp huynh đệ lần này là cậu chọn không thể chạy đi được. Thấy Diệp Thiên muốn về, Trúc Duy Phong kéo hắn lại, mặt mày hớn hở nói tiếp. Diệp Thiên, hôm nay anh xuất huyết nhiều, cậu cứ việc chơi, thắng ít nhiều vào hầu bao của cậu, còn thua thì để tôi tính. Nói thật đấy nhé, mặc dù Diệp Thiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho sừng sốt nhưng dù sao cũng chưa trải qua cảm giác này nên cũng đang khống chế. Đương nhiên, được rồi, cậu cực không? Đừng có giúp tôi thua đấy. Trúc Duy Phong liếc nhìn Diệp Thiên một cái, tiền của ông ta cũng không phải là cứ gió thổi là đến. Tôi cực, quan trọng là không thể thua. Diệp Thiên cười chỗ cực kia, thấp nhất là 10 vạn đô la. Chuyện sắc hiệp, Trúc Duy Phong vừa nhìn sắc mặt đã xấu đi, dù bản thân và gia đình ông ta có hơn 10 triệu nhưng cũng không đủ tư cách chơi trong này. Mặc kệ chỗ này chơi như thế nào nhưng 10 vạn đô la cũng được một ván, mấy ngàn vạn đô la thắng thua nhưng bản thân Trúc Duy Phong và gia đình chỉ còn một nửa. Đi thôi, chúng ta đi đến mặt trời thôi, Diệp Thiên phá lên cười kéo Trúc Duy Phong vào cửa. Hai vị, sao không chơi vài ván đi? Vừa mới vào đến cửa đã gặp ngay người da trắng dẫn đầu là Lỗ Đạo Phu. Đánh cực ở Las Vegas, Trúc Duy Phong cũng không có cảm tình gì, thấy mấy người này đứng ở cửa lớn, nhíu mày nói. Chúng tôi không có hứng thú, xin nhường cho. Người Trung Quốc có câu không cần tên khi ở xa ngàn dặm. Lỗ Đạo Phu mỉm cười nói. Người đến từ Trung Quốc, Trúc tiên sinh, lần này chính là tôi tìm ông. Tìm ta, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trúc Duy Phong kinh ngạc nhìn về Lỗ Đạo Phu, thằng Tây này sao có thể cùng xuất hiện ở đây? Cách chương.